chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Phần đầu chuyên mục là một số tin tức. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích khi lấy máu cuống rốn qua bài phỏng vấn bác sĩ Trần Thị Hạnh, trưởng khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên. Phần cuối là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chương trình.
Sáng ngày 6 tháng 10, trên 30 đoàn viên thanh niên của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã diễu hành tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô có gắn hồng kỳ trên các trục đường chính của thành phố nhằm nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại thành phố Thái Nguyên, trong những năm trở lại đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra. Năm 2011, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 141%. Đến năm 2018, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 114,5%. Trong 9 tháng năm 2019, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 108,4%. Mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình. Việc thiếu hụt phụ nữ sẽ làm gia tăng vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nguy cơ gia tăng các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến một xã hội bình đẳng, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới. Cùng với đó, huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng mới kết hôn và trẻ em gái vị thành niên. Đây là nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và thực hành của người dân không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới.
Trong hai ngày 5 và 6 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương và dự án Make Family Foundation GmbH đã khởi động chương trình khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Trong đó, đối tượng đặc biệt ưu tiên là phụ nữ và trẻ em. Chương trình khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp diễn ra trong tháng 10. Chương trình sẽ có khoảng 3.000 người được thực hiện thăm khám ban đầu. Trong 2 ngày đầu tổ chức khám tập trung, đã có trên 2.000 người đến khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp, phần đông là phụ nữ. Hiện bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện khám sàng lọc trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần, từ 7 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2019. Những trường hợp nghi ngờ bệnh lý tuyến giáp sẽ được xét nghiệm hormone kích thích tuyến giáp TSH. Những trường hợp có bất thường TSH được siêu âm tuyến giáp. Bệnh tuyến giáp là một bệnh gây rối loạn nội tiết thường gặp. Hormone tuyến giáp có vai trò điều hòa chuyển hóa và kích thích quá trình sinh sản, tăng trưởng của tế bào. Do đó, tình trạng thiếu hoặc thừa hormone tuyến giáp đều gây ra những vấn đề sức khỏe toàn thân nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Bệnh tuyến giáp có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi, nhưng thường xuất hiện ở trên người trưởng thành và nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Thông qua chương trình khám sàng lọc lần này, các y bác sĩ sẽ đánh giá và đưa ra chẩn đoán thích hợp, từ đó tư vấn dự phòng và điều trị cho người mắc bệnh kịp thời, hiệu quả. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thu thập máu cuống rốn, lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn không còn là những khái niệm xa lạ. Rất nhiều gia đình lựa chọn lưu trữ máu cuống rốn cho trẻ sơ sinh như một hình thức mua bảo hiểm sinh học trọn đời cho con. Hiện nay, Bệnh viện A Thái Nguyên và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện thu thập máu cuống rốn. Vậy lợi ích của những việc làm này là gì? Thu thập máu cuống rốn có ảnh hưởng gì đến trẻ không? Để giải đáp những băn khoăn thắc mắc này, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Thị Hạnh, trưởng khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, được biết là từ đầu năm 2019 thì Bệnh viện A Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn. Vậy bác sĩ cho biết là lý do vì sao bệnh viện lại quyết định đưa cái kỹ thuật này vào để thực hiện ạ?
Khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên thì bắt đầu thực hiện cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn bắt đầu từ tháng 2 năm 2019. Thì thực ra cái máu cuống rốn này là cái máu mà còn lại trong cái phần của cuống rốn và bánh rau sau khi đã cắt rời khỏi trẻ sơ sinh. Bệnh viện A Thái Nguyên đã quyết định triển khai cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn và lưu trữ máu cuống rốn. Bệnh viện A Thái Nguyên quyết định lấy cái lưu trữ máu cuống rốn vì những cái lợi ích của máu cuống rốn. Bởi vì khi lưu trữ những cái máu cuống rốn đấy thì có thể dùng cái tế bào máu cuống rốn đấy điều trị được một số những cái bệnh lý ác tính. Ví dụ như là những bệnh như u lympho và các bệnh lý về máu như là thalassemia, suy tủy hay là giảm tiểu cầu vô căn và điều trị suy giảm miễn dịch bẩm sinh của một số bệnh lý di truyền. Nhưng ngoài ra thì tế bào máu cuống rốn còn đang được nghiên cứu để điều trị một số những bệnh lý khác, ví dụ như là teo cơ này, hay là bệnh lý tổn thương thần kinh như Parkinson, liệt tủy, bại não và những cái bệnh như tự kỷ. Và cái bệnh tự kỷ thì bây giờ gặp rất là nhiều. Hoặc là một số viện bệnh viện lớn của Việt Nam đã tiến hành ghép cái tế bào gốc tạo máu để điều trị thành công rất nhiều những bệnh lý như suy tủy hay là tan máu bẩm sinh, ly thượng bì và suy giảm miễn dịch thần kinh. Đấy là những cái lý do mà bệnh viện A Thái Nguyên đã quyết định làm cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn để lưu trữ máu cuống rốn cho bệnh nhân.
Vâng ạ, vậy thưa bác sĩ, là để đưa cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn vào thực hiện thì bệnh viện đã có sự chuẩn bị như thế nào? Và cái kỹ thuật này thì có khó khăn gì không thưa bác sĩ?
Để chuẩn bị cho cái việc cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn ấy, thì bệnh viện A Thái Nguyên đã ký hợp đồng với Bệnh viện Nhi Trung ương và khoa sinh hóa xét nghiệm đã đáp ứng được toàn bộ những cái xét nghiệm để sàng lọc và phân tích trước khi để cho mẹ, trước khi để lấy máu cuống rốn cho em bé. Và trong thời gian đầu ấy, thì tất cả những cái ca lấy máu cuống rốn ấy, thì đều được kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi Trung ương lên lấy và hướng dẫn cho các hộ sinh của khoa. Hiện tại bây giờ thì toàn bộ những cái ca lấy máu cuống rốn là do kỹ thuật viên và hộ sinh của Bệnh viện A tự lấy, và sau đấy thì sẽ vận chuyển về xuống dưới Viện Nhi Trung ương để bảo quản. Từ bắt đầu từ khi triển khai lấy máu cuống rốn đến giờ thì Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện được khoảng 20 ca. Và cũng có một số những sản phụ từ rất xa nhưng vẫn lên viện A đẻ để vì muốn thực hiện cái kỹ thuật lưu trữ máu cuống rốn tại đây. Hiện tại thì cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn thì cũng không có gì là khó khăn lắm, bởi vì sau khi em bé đẻ ra, một là mổ đẻ, hai là đẻ sau khi cắt rốn, thì các bác sĩ sẽ dùng một cái kim chuyên dụng để hút cái lượng máu còn lại trong cuống rốn và bánh rau và cho vào cái túi tiệt trùng có chống đông. Thời gian thu thập chỉ mất khoảng 10 phút. Và cái việc thu thập máu cuống rốn này thì không hề ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mẹ và em bé. Và túi máu này sẽ được chuyển về ngân hàng máu cuống rốn để xử lý, tách lấy các tế bào gốc và các tế bào cần thiết khác. Sau đó sẽ được đánh giá chất lượng và tiến hành lưu trữ đông lạnh ở trong ly tủ lọc.
Thưa bác sĩ, cái việc lưu trữ máu cuống rốn thì được bảo quản được trong bao lâu? Và cái kinh phí mà thực hiện lưu trữ máu cuống rốn này thì nó như thế nào thưa bác sĩ?
Cái việc lưu trữ máu cuống rốn này thường thì thời gian bảo quản được từ 15 đến 18 năm. Và cái chi phí cho cái máu cuống rốn này, chi phí cho cái việc sàng lọc, thu thập, xử lý và lưu trữ máu cuống rốn trong năm đầu tiên tại ngân hàng máu cuống rốn thì là 21 triệu. Và các năm tiếp theo thì phải đóng phí lưu trữ là 2 triệu rưỡi một năm cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hiện tại như theo tôi được biết thì ở dưới Hà Nội hiện tại bây giờ thì có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đấy là những nơi hiện tại bây giờ vẫn đang thu thập và lưu trữ máu cuống rốn. Tất nhiên là chi phí của các bệnh viện thì có thể nó sẽ hơi chênh lệch nhau một chút nhưng mà cũng không đáng kể.
Vậy thì bác sĩ, với cái tác dụng cũng như là của cái việc mà lấy máu cuống rốn thì bác sĩ có cái lời khuyên gì cho những bà mẹ mà chuẩn bị sinh không?
Thực ra cái lợi ích của việc lưu trữ máu cuống rốn này nó có rất nhiều những cái lợi ích tốt. Cho nên là tất cả những cái bà mẹ chuẩn bị sinh nếu có điều kiện, hoặc là thậm chí là tất cả, hoặc những cái sản phụ mà sinh đôi á, thì hoặc là những cái sản phụ mà trước đó đã có một sinh một em bé mà bị mắc một cái bệnh gì đó về máu ấy, thì rất nên làm cái việc lưu trữ máu cuống rốn. Bởi vì là cái tế bào máu cuống rốn của con sản phụ ấy có thể để điều trị cho anh chị em ruột với cái xác suất phù hợp hoàn toàn là 25% và xác suất lửa phù hợp là 50%. Cho nên là cái lợi ích của cái việc lưu trữ máu cuống rốn này nó rất là lớn. Cho nên nếu tất cả những sản phụ mà có điều kiện có thể thì theo tôi rất nên làm cái việc lưu trữ máu cuống rốn này.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bà.
Mục bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, u tuyến giáp là một trong những căn bệnh khá phổ biến hiện nay, trong một số trường hợp có thể đe dọa đến tính mạng. Vậy u tuyến giáp là gì và chúng ta cần biết gì về u tuyến giáp? Trong mục bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh u tuyến giáp, dấu hiệu nhận biết u tuyến giáp, biện pháp phòng ngừa u tuyến giáp. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân gây bệnh u tuyến giáp là gì đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng một số yếu tố có thể gây khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm bệnh này là do thừa hoặc thiếu iốt, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên sử dụng 150mg iốt mỗi ngày. Một chế độ ăn thừa iốt có thể dẫn đến tăng chức năng tuyến giáp và gây bệnh cường giáp. Ngược lại, chế độ ăn thiếu iốt có thể gây ra bệnh suy giáp. Mắc các bệnh tự miễn, các tế bào miễn dịch sẽ tấn công những tế bào trong cơ thể người, khiến người bệnh mắc phải nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có bệnh về tuyến giáp. Hệ miễn dịch suy yếu. Khi hệ miễn dịch suy yếu sẽ kéo theo sự thay đổi hormone trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tuyến giáp. Tiền sử gia đình. Trong gia đình có người từng mắc các bệnh tuyến giáp, đặc biệt là ung thư tuyến giáp, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho các thành viên còn lại. Tiền sử bệnh cá nhân. Người bệnh đã từng mắc bệnh tuyến giáp hoặc từng phẫu thuật xạ trị ảnh hưởng tới tuyến giáp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tác dụng của thuốc. Người sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, thuốc kháng virus hoặc tiếp xúc. Theo giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư học Việt Nam, u tuyến giáp là một trong 5 loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Bệnh có độ ác tính thấp hơn các bệnh ung thư khác như gan, phổi, buồng trứng. Giáo sư cho biết, triệu chứng của bệnh u tuyến giáp rất nghèo nàn. Khi khám sức khỏe, các bác sĩ siêu âm tuyến giáp phát hiện nhân xơ có kích thước rất nhỏ, chỉ vài mm ở tuyến giáp. Chọc sinh thiết phát hiện có tế bào ung thư hoặc là lành tính. Sau một thời gian, u tuyến giáp to mới lộ ra ngoài với 4 dấu hiệu sau. Có thể thấy vùng cổ to lên một hoặc hai bên, hoặc có khối lồi dưới da cổ, di động được theo nhịp nuốt. Đây được xem là triệu chứng sớm nhất của bệnh. Giọng nói khàn, độ khàn tiếng ngày càng nặng lên, nuốt khó, nuốt vướng đau ở cổ và họng. Có thể dùng tay sờ thấy hạch ở bên cổ. Khi phát hiện các triệu chứng trên, người bệnh nên nhanh chóng tới các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra xác định tình trạng của bệnh. Cùng với việc kết hợp phương pháp y tế, người bệnh cũng cần thay đổi thói quen sống để giúp tuyến giáp khỏe mạnh trở lại, như ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh và trái cây có tác dụng cân bằng hormone tuyến giáp. Ngoài ra cần bổ sung đầy đủ lượng iốt cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, giúp tránh được nhiều biến chứng ở cả mẹ và thai nhi. Bỏ thuốc lá, tập thể dục hàng ngày và kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 đến 12 tháng một lần tại các cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện bệnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.